Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023. Sau một năm Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine, chỉ còn khoảng 600 người Việt ở lại đây, trong khi hàng nghìn người đã sang các nước khác lánh nạn. Những người Việt dù ở lại hay đi tị nạn đều mong chờ ngày Ukraine chiến thắng.
Có cái hòa bình vĩnh viễn, về nhà mình làm công việc của mình, con mình lại được đi học cái trường cũ, cái thứ lại cô giáo cũ.
Còn ở Hoa Kỳ, hàng chục nghìn người Ukraine đã tìm được nơi tạm trú ở đây khi Nga đưa quân xâm lược vào đất nước của họ cách đây một năm. Hai gia đình người Ukraine ở California kể về cuộc sống của họ sau một năm tạm cư.
Nhờ ơn Chúa và người Mỹ mà chúng tôi đã ở đây.
Thank you Americans that we are here.
Trong khi đó, một người mẹ mang thai 8 tháng được giải cứu khỏi thành phố Bakhmut, nơi chứng kiến chiến sự ác liệt giữa quân Nga và Ukraine. Nhưng đứa con gái 6 tuổi của cô phải ở lại với ông bà. Hai ngày sau đó, bé gái được giải cứu từ vùng lửa đạn.
Em mặc áo giáp nhỏ dành cho trẻ em, có chữ trẻ em viết trên đó. Đây là một thực tế của chiến tranh.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Kể từ khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, hàng nghìn người Việt sinh sống ở đất nước này đã phải rời bỏ nơi mà họ coi là quê hương thứ hai của mình để đi lánh nạn. Họ ra đi dù không muốn nhưng vì sự an toàn của gia đình và bản thân trước những cuộc nã pháo và tấn công bằng tên lửa của Nga hầu như hàng ngày vào cả các khu vực dân cư, nơi nhiều người Việt sinh sống. Trước khi Nga tiến hành cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, có khoảng 7.000 người Việt sinh sống và làm ăn ở đây, nơi họ xem là quê hương vì sự tự do và thanh bình. Sau một năm Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine, chỉ còn khoảng 600 người Việt ở lại đây, trong khi hàng nghìn người đã sang các nước khác lánh nạn. Có khoảng 5.000 người của cộng đồng Việt ở đây đã đến châu Âu, Mỹ và Canada sau khi Nga gây ra cuộc chiến ở đây, trong khi khoảng 1.000 người về Việt Nam. Dù ở lại hay ra đi, những người Việt mà VOA có dịp tiếp xúc nói rằng họ mong đến ngày Ukraine giành chiến thắng để có lại cuộc sống yên bình như trước và gọi hành động xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin là một sai lầm đáng bị lên án. Ông Vũ Đình Thiệp là một trong hàng nghìn người Việt phải rời bỏ Ukraine đi lánh nạn khi cuộc chiến do ông Putin phát động trở nên tàn khốc hơn. Ông Thiệp cùng vợ và 4 người con di tản sang Đức vào tháng 7 năm ngoái sau khi đã trụ lại ở Kharkov được 5 tháng. Ông nói gia đình ông không muốn rời bỏ Ukraine, nhưng khi các cuộc pháo kích của Nga đánh vào tới sát nhà ông, thì ông không còn lựa chọn nào khác vì an toàn cho gia đình.
Nhà tôi là bị tên lửa nó bắn bên cạnh mà bị sập kính, tên lửa nó bắn vào bên cạnh ngay hàng xóm ấy. Cái tôi thì con nhỏ thì không thể ở lại được, nhưng mà tôi cuối cùng quyết định tôi phải đi di tản.
Trước khi Nga xâm lược Ukraine, ông Thiệp cùng gia đình sống trong một ngôi nhà mà ông nói là một biệt thự ở khu ngoại ô Kharkov yên bình với một nguồn thu nhập ổn định từ việc buôn bán của gia đình. Việc ông phải rời bỏ nơi đó là một quyết định khó khăn đối với gia đình ông. Từ những người bạn đã đi trước đến Đức cung cấp thông tin, ông Thiệp cùng gia đình lái xe đến một trại tị nạn dành cho người Ukraine của Đức.
Đến đấy thì họ tiếp nhận ngay, người ta làm giấy tờ cho ngay, người ta cho ăn, cho ở ngay lập tức thế thôi. Một thời gian này xong rồi họ phân nhà, phân cửa và họ cho cái căn hộ tổ tướng hơn 100 mét đấy nhở. Và cái tiền mà trợ cấp cho những người tị nạn Ukraine sáng họ cho mỗi người ngoài tiền nhà ở ra mỗi tháng phải bây giờ là phải được khoảng độ 400 euro ấy, tháng đấy.
Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Đức là quốc gia không giáp biên giới Ukraine có số đơn xin tị nạn nhiều nhất, với gần 800.000 người xin tị nạn chiến tranh Ukraine ở đây chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. Sau 8 tháng sống ở Đức, ông Thiệp và gia đình đã ổn định cuộc sống ở đây khi các con ông được đến trường, trong khi ông đang tham gia lớp học tiếng Đức. Ông hài lòng với những gì mà chính phủ Đức cấp cho người tị nạn chiến tranh Ukraine như ông, từ nơi ăn ở cho đến bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, ông vẫn mong ngày trở về Ukraine.
Về vật chất thì tôi không có phản nàn gì cả, với người ta, nước người ta, nói chung là chu cấp cho rất là ok, không có phản nàn gì. Nhưng mà cái vấn đề tinh thần, mình chỉ xác định sang đây ở tạm thời thôi, nhỉ? Mong cho chiến tranh kết thúc, đất nước nó hòa bình, thắng lợi cái thứ về, nhưng mà lúc nào cũng ngóng ngóng để đi về Ukraine thôi.
Ông Thiệp đến Ukraine khi còn là một sinh viên từ Việt Nam được gửi sang Liên bang Xô Viết để học tập về kinh tế Mác Lênin. Khi Liên Xô sụp đổ, ông Thiệp quyết định ở lại dạy học và sau đó chuyển sang buôn bán. Ông coi Ukraine là quê hương của mình và mong đến ngày cùng gia đình quay trở lại ngôi nhà mà hiện ông đang thuê người trông nom ở ngoại ô Kharkov. Còn ông Phạm Văn Bằng là một trong số ít những người Việt Nam đã ở lại Ukraine trong một năm qua, dù phải sống với những tiếng còi báo động tránh bom và pháo kích hàng ngày của Nga. Ông Bằng, người đã gắn bó với đất nước Ukraine gần 30 năm qua, cho biết rằng ông nằm trong số khoảng 50-60 người Việt còn ở lại thủ đô Kiev.
Như là tôi chẳng hạn là công ty ở đây, rồi nhân viên ở đây, cả sự nghiệp ở đây. Còn những số người khác thì cũng là vì nào là điều kiện là con trong độ tuổi đi lính chẳng hạn. Mà con coi như không thể bỏ con cái mà đi được, nhà cửa và coi như là kể cả công việc nữa. Đấy, chứ là tóm lại những người ta vướng có cái gì đến thì không đi được thì phải chịu. Chứ còn ai có điều kiện đi được thì người ta vẫn là thì người ta đi.
Ông Bằng cho biết dù những người con của ông hiện đang định cư ở Mỹ và Úc, nhưng ông và vợ vẫn ở lại Ukraine để duy trì nhà máy sản xuất bao bì thực phẩm với 200 nhân viên. Sống trong một đất nước Ukraine yên bình kể từ khi ông tới lập nghiệp ở đây vào năm 1994, ông Bằng cho biết ông và vợ rất sốc khi thấy Nga xâm lược Ukraine. Hai vợ chồng ông đã phải ngủ trong gara ô tô nhiều ngày sau khi Nga bắt đầu đánh chiếm Ukraine cách đây một năm. Sau đó, ông cùng vợ sơ tán sang Đức trước khi về Việt Nam 2 tháng, nhưng sau đó quay trở lại Ukraine vì không bỏ được sự nghiệp và công việc ở đây. Chiến sự của Nga ở Ukraine đã gây thiệt hại cho cộng đồng người Việt trong một năm qua, theo ông Bằng, cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Kiev, cho biết.
Trong một năm khi chiến tranh xảy ra, thì bị Ukraine là cái nhất là không phận bị đóng cửa, hải cảng cũng bị gọi phong tỏa, cho nên là cái chuyện mà giao dịch hàng hóa nhập về thì phải đi qua châu Âu thì giá thành nó sẽ rất là cao, hay nữa cũng mất rất nhiều thời gian, cho nên là cũng gặp khó khăn. Và đặc biệt là cái giai đoạn mà bị điện nước nó chập chờn thì đánh vào cơ sở hạ tầng.
Ông Bằng nói rằng những tháng ngày Nga không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là thời gian công việc của nhà máy ông bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời mình ông Bằng chứng kiến chiến tranh xảy ra tại đất nước mà ông gọi là quê hương. Ông Bằng đã từng thấy tên lửa và bom đạn trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam khi ông còn là một đứa trẻ, và ông không nghĩ sẽ lại sống trong cảnh chiến tranh ở một đất nước mà ông thấy là rất thanh bình ở châu Âu. Tuy nhiên, theo ông Bằng, giờ đây dù vẫn nghe tiếng còi báo động hàng ngày vì chiến sự, nhưng ông và nhiều người Việt cũng như những người dân sống ở Kiev đã quen với điều đó.
Thời gian đầu thì như vậy là kể cả Tây, cả dân Ukraine và dân ta thì coi như là cũng có thể xuống hầm, ngoài xuống hầm trú ẩn hoặc lấy đi ra ngoài đường nữa. Bởi vì trong gọi chẳng hạn như ở trong cửa hàng là người ta bắt khi báo động là bắt không cho ở trong cửa hàng, phải bắt ra ngoài cửa hàng. Đấy, thì nhưng bây giờ thì như vậy là cũng quen rồi, thì bây giờ cũng ít cửa hàng mà là người ta đuổi ra mà người ta vẫn cho ở trong cửa hàng. Và tóm lại là bắt đầu dân người ta quen với cuộc sống có chiến tranh, có báo động.
Theo ông, họ không có lựa chọn nào khác là tiếp tục sản xuất và lao động để tồn tại, dù chiến tranh đang tiếp diễn. Dù đều là những người từng học tập trong thời kỳ Liên Xô cũ, cả ông Thiệp và ông Bằng đều bày tỏ sự phẫn nộ với nhà lãnh đạo Nga Putin vì đã gây ra cuộc chiến tranh và làm đảo lộn cuộc sống ở nơi mà họ giờ đây coi là quê hương.
Cái họa mà từ Nga nó mang sang chúng tôi rất là bất hạnh. Bây giờ là nhà cửa này, công việc này, hàng hóa chợ cháy hết chứ. Cuộc sống nó đảo lộn hết. Con cái thì bây giờ ở trong cái tình trạng là không biết là tương lai nó thế nào, nó không biết ở lại đây về. Thế nên là đối với chúng tôi là một năm mới là một năm về mặt tinh thần là nó quá khổ.
Còn ông Bằng, dù từng học ở Moscow và có thời gian tuổi trẻ sống ở Nga, thì cho rằng tiến hành cuộc chiến tranh ở Ukraine là sai lầm lớn nhất của ông Putin và làm mất đi hình ảnh của nước Nga. Mặc dù nói rằng không biết cuộc chiến tranh sẽ đi đến đâu, nhưng ông Bằng hy vọng rằng Ukraine sẽ chiến thắng bởi sự chính nghĩa.
Ukraine sẽ chiến thắng bởi vì cái thứ nhất là Ukraine đang đứng lên bảo vệ đất nước của mình, đảo bảo vệ quê hương mình. Đấy. Còn cái quân gọi xâm lược thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái lịch sử trên xâm lược trên thế giới thì trước sau thì cũng là thua thôi.
Còn ông Thiệp cũng có ước mong thấy Ukraine chiến thắng để gia đình ông được trở về ngôi nhà của mình.
Mong duy nhất là chiến thắng và để quân đội nước vụ chiến thắng, thì khi đấy là có cái hòa bình vĩnh viễn. Thì về nhà mình làm công việc của mình, con mình lại được đi học cái trường cũ, cái thứ lại cô giáo cũ, cuộc sống nó lại tiếp diễn như ngày xưa đấy. Chúng tôi mong là mong cái điều đấy nhất.
Những đứa trẻ Ukraine chơi đùa ở thành phố Santa Monica dưới sự trông chừng của bố mẹ. Hai gia đình đang thích nghi với cuộc sống mới ở Mỹ. Họ nằm trong số hàng ngàn người chạy trốn khỏi Ukraine và đến California qua ngã Tijuana, Mexico, theo các chương trình tái định cư nhân đạo tạm thời.
Đó là một chặng đường khó khăn, đến Mexico với hai đứa trẻ. Nhưng giờ chúng tôi rất vui vì đã ở đây. Chúng tôi được an toàn, sống trong một xã hội tốt, một môi trường tốt. Và đặc biệt là nơi này, chúng tôi yêu thích thành phố Santa Monica.
Hai con gái của cô đang thích nghi và học tốt ở trường, nơi Natalia tham gia hội phụ huynh. Và thông qua công việc của mình tại một tổ chức phi lợi nhuận, Viện Quốc tế Los Angeles, cô đã giúp những người Ukraine khác thuê chỗ ở, đăng ký cho con cái đi học và giải quyết mọi vấn đề khác.
Và tôi có một loạt các giải pháp. Nếu bạn có vấn đề này, bạn có thể làm điều này. Nếu bạn gặp vấn đề kia, bạn có thể làm điều kia. Đại loại vậy.
Tuy nhiên, một số vấn đề rất khó giải quyết. Cặp vợ chồng Olga và Petro Kovachuk, các bác sĩ đến từ Ukraine, nói rằng hành nghề bác sĩ ở Mỹ không hề dễ dàng. Cả hai đều là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Họ đang học cho kỳ thi tiếng Anh để thi lấy bằng bác sĩ lại ở Hoa Kỳ.
Đó là niềm đam mê của chúng tôi. Y học thực sự là niềm đam mê của chúng tôi.
Nỗ lực để trở lại với nghề trong khi nuôi ba đứa con nhỏ.
Khi các con đi học về, ôi trời ơi,
chúng ồn ào.
Rất ồn ào, hiếu động, muốn chơi.
Chơi, hát, khóc, la hét.
Đối với những gia đình này, có những lời nhắc nhở về cuộc chiến tàn khốc ở quê hương và mối đe dọa đang diễn ra đối với những người thân yêu vẫn còn ở Ukraine.
Mỗi ngày chúng tôi đọc tin tức và rất đau khổ, thật khó chịu.
Những người Ukraine tị nạn này rất vui khi được ở một nơi an toàn cho con cái họ và cảm kích sự giúp đỡ mà họ nhận được từ những người Mỹ bình thường đến các chương trình của chính phủ và các nhóm viện trợ.
We are strong.
Chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi còn trẻ, nhờ ơn Chúa và người Mỹ mà chúng tôi đã ở đây.
Nhưng anh nói, với tư cách là cư dân tạm thời ở Mỹ, họ phải đối mặt với một tương lai bất định ở đây, trong khi chiến tranh tiếp tục tàn phá quê hương họ.
Đây là câu chuyện về một gia đình người Ukraine vừa được cứu giúp đoàn tụ. Một người mẹ mang thai 8 tháng được giải cứu khỏi Bakhmut, thành phố đang bị vây hãm. Nhưng đứa con gái 6 tuổi của cô phải ở lại với ông bà và bà cố. Phóng viên của Reuters có mặt ở đó khi cảnh sát đi tìm họ 2 ngày sau đó. Đội di tản tự gọi mình là những thiên thần trắng. Đây là bé Arina. Cảnh sát hỏi em đang sống với ai? Em nói sống với ông bà. Có em nhỏ nào khác mà em có thể chơi cùng không? Không. Nhiệm vụ này đầy rủi ro. Tiếng bùm đó là một vụ nổ. Đã đến lúc phải đi. Và Arina bắt đầu khóc. Các chú cảnh sát phải dỗ dành em một chút. Lại có thêm những vụ nổ khác khi em đội mũ bảo hiểm lên. Còn bà cố thì sao? Em hỏi. Ba cũng sẽ đi cùng. Những người khác thì ở lại. Thật là khó khăn. Em mặc áo giáp nhỏ dành cho trẻ em. Có chữ trẻ em viết trên đó. Đây là một thực tế của chiến tranh. Tới lúc gặp mẹ rồi. Bây giờ chúng ta đang ở thành phố Sloviansk. Người mẹ tên Halina Danilchenko đang cảm ơn cảnh sát. Arina nói rằng một quả đạn pháo phát nổ trong sân nhà của họ. Mẹ em rất lo lắng. Pavlo Diachenko là sĩ quan thông tin của sở cảnh sát Bakhmut và là thành viên của những thiên thần trắng. Ông nói, khoảng 200 em nhỏ vẫn đang ở Bakhmut, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm gặp những gia đình vẫn còn ở đó và nói chuyện với họ, cố gắng thuyết phục họ đồng ý di tản, cả gia đình hoặc những em nhỏ, vì trẻ em phải sống trong một môi trường hòa bình. Hàng triệu người như thế này đã thất tán ở Ukraine. cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.